Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 34. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 29 tháng 7 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 19, hàng thứ nhất. Liên Hoa Quang Túc Hành Thông. Chúng ta bắt đầu xem từ đây. Nói về loại túc hành thông này, ở trước có giới thiệu sơ lược. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa của họ, sau đó mới có thể lãnh hội được trong xã hội này, thuộc đoàn thể này, ngành nghề này, làm sao khiến công việc bổn phận của họ làm một cách viên mãn. Trong này có thể học được rất nhiều giáo huấn. Đã giới thiệu với quý vị, thứ nhất, Bảo Ấn Thủ Túc Hành Thần. Hôm nay là vị thứ hai, Liên Hoa Quang. Chúng ta thấy biệt danh của họ, Liên Hoa và Quang. Hai nguyên tắc này, đây là hai nguyên tắc quan trọng để chúng ta xử sự làm người và phục vụ xã hội đại chúng. Nhất định phải hiểu, phải kiên trì giữ vững nó. Tại Trung Quốc ngày xưa, quốc gia tuyển bạc nhân tài, tiêu chuẩn là hai chữ hiếu liêm. Chế độ tuyển cử ngày xưa, ngày xưa có tuyển cử, nhưng không phải tuyển cử của nhân gian thông thường. Không phải. Ai tuyển cử? Quan viên địa phương. Ngày xưa thời đại đế chế, hoàng đế phái người đến làm huyện thị trưởng ở đây. Lúc đó huyện thị trưởng gọi là tri huyện. Chúng ta lấy trường hợp này để nói rõ, họ ở đây làm huyện trưởng 3 năm. Nếu không thay quốc gia tuyển bạc một nhân tài, họ không được làm quan ở đó nữa. Vì lý do này họ bị cách chức. Vì thế quan địa phương ngày xưa, việc lớn trước tiên là đi tìm người hiền, âm thầm nghe ngóng bậc hiền nhân ở đâu, tuyển cử họ giới thiệu cho chính phủ, giới thiệu lên hoàng đế. Ban thưởng cao nhất của quốc gia, như bây giờ gọi là huân chương, tặng huân chương. Tặng cho ai? Người tuyển bạc nhân tài cho quốc gia, người giới thiệu nhân tài, gọi là giới thiệu người hiền được thưởng lớn nhất. Ta giới thiệu người hiền cho quốc gia nhận được ban thưởng cao nhất. Quan lại địa phương trong chính tích đều trước tiên là tuyển bạc nhân tài. Tiêu chuẩn tuyển bạc nhân tài chính là hai chữ hiếu liêm. Người này là hiếu tử, họ làm việc cho quốc gia, phục vụ đại chúng xã hội, nhất định rất tận trung, nhất định làm tốt mọi việc. Vì sao vậy? Nếu làm không tốt, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với tổ tông, nhất định phải tận tâm tận lực, gọi là trung thần đều từ những người con có hiếu. Quốc gia cần nhân tài, cần hiếu. Thứ hai là cần liêm, tức không tham ô. Hai tiêu chuẩn này, thứ nhất là muốn ta có thể chịu trách nhiệm, hay là không tham tài. Đây là quan viên tốt. Người như vậy tuyển bạc ra đa phần là đồng tử. Người trẻ tuổi tuyển bạc ra do quốc gia đào tạo, nuôi họ ăn học, đưa đến thái học đào tạo nhân tài, tương lai phục vụ cho quốc gia, làm người lãnh đạo chính phủ các địa phương. Nhân tài từ đây mà ra. Chúng ta đọc danh hiệu của vị túc hành thần này khiến chúng ta nghĩ đến điều này. Liên hoa biểu trưng liêm khiết, mọc lên từ bùn mà không nhiễm mùi bùn. Đây là liêm khiết. Quang là trí tuệ. Người có trí tuệ làm gì có chuyện không tận trung làm đúng chức vụ. Túc hành thần hôm qua nói với chư vị, đây là một loại trong nhân viên công vụ của nhà nước, quản lý giao thông. Hôm qua tôi đưa ra mấy ví dụ như cảnh sát giao thông hiện nay, họ quản lý về giao thông. Hiện nay đường sắt có cảnh sát đường sắt, phi trường có cảnh sát hàng không, đường bộ cũng có cảnh sát chuyên môn quản lý đường bộ. Túc hành thần đi theo ngành này, phục vụ đại chúng xã hội, bảo hộ an toàn cho người đi đường, an toàn cho du khách, giữ gìn trật tự. Họ làm công việc này túc hành thần. Ý nghĩa của bảo ấn thủ đã nói qua với chư vị. Ví dụ họ chỉ huy giao thông, không nhất định ở một chốt cảnh sát. Thủ trưởng của cảnh sát mỗi ngày lên kế hoạch, đó cũng là phải dùng tay, gọi là bảo ấn thủ. Họ phải dùng tay để quy hoạch. Có thể thấy ý này rất sâu, rất rộng. Ý nghĩa biểu pháp của Liên Hoa ở trước đã nói, nhưng đạo tràng giảng kinh và chú giải không giống nhau. Chú giải ở trước đã chú, ở sau không nói nữa. Nói nữa không có ý nghĩa, y như ở trước. Giảng kinh thì không được. Vì sao vậy? Vì hôm nay có người mới đến, ở trước chưa nghe được, cần thiết cũng không thể bỏ qua. Nói vẫn phải nói, không cần nói tường tận, chỉ nói sơ lược, cũng khiến người đến sau đều được lợi ích của kinh điển. Liên Hoa trong là Phật, là biểu pháp, biểu trưng thanh tịnh không ô nhiễm. Rễ của hoa mọc trong bùn, Phật dí bùn với lục đạo. Lục đạo là ô nhiễm. Cành hoa sen mọc ở trong nước, Phật dĩ nước dĩ tứ thánh pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là tứ thánh pháp giới. Hoa sen nở trên mặt nước, nghĩa là vượt thoát lục đạo. Nghĩa là vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Hoa nở là nhất chân pháp giới. Tuy chưa lìa lục đạo thập pháp giới, nhưng đối với lục đạo thập pháp giới, quả thật không ô nhiễm. Không ô nhiễm nghĩa là liêm khiết. Ý nghĩa sâu rộng hơn nhiều so với pháp thế gian nói về liêm khiết. Chúng ta hiểu rõ ý này. Điều này nói với chúng ta phục vụ đại chúng xã hội, bất luận bản thân đứng trên cương vị nào, đều phải giữ liêm khiết. Tất cả làm theo pháp lệnh quy chương, không được vì tình riêng, không được có bất kỳ tham dục nào. Làm được liêm khiết, đại công vô tư. Đây là trí tuệ quang chiếu. Chúng ta cần phải học tập. Vị thứ ba, thanh tịnh hoa ký túc hành thần. Thanh tịnh ý nghĩa tương đồng với Liên Hoa như ở trước. Ở đây nói đến hoa, không phải là liên hoa. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tạp hoa nghiêm sức, như một vườn hoa đầy đủ tất cả các loại hoa trong thế gian, không thiếu một thứ nào, đẹp vô cùng. Hoa tượng trưng vạn hạnh, tượng trưng vô lượng hành môn của Bồ Tát. Hành môn tức như trong các buổi giảng tôi thường nói với chư vị, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, công việc của chúng ta, xử sự, đối nhân tiếp vật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều là hành. Ở đây dùng hoa làm tượng trưng. Hành không chỉ một mặt, vì thế dùng tạp hoa làm biểu pháp. Bất luận là loại hành môn nào, nhất định phải giữ sự thanh tịnh. Thanh tịnh là đối với tâm mà nói. Tâm thanh tịnh, hạnh sẽ thanh tịnh. Bất luận hạnh gì, trong Phật Pháp nói lục độ vạn hạnh, vô lượng vô biên hành môn, mọi thứ đều thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Tâm hành thanh tịnh trong tất cả đại chúng thế gian, quý vị tự nhiên nổi bật, khác hẳn mọi người. Chính là ý nghĩa của chữ kế bên dưới. Kế nghĩa là cao hiền. Đây là ở mọi người, là đỉnh cao nhất trên thân người. Vì những thần chúng này ở trước đã nói với quý vị, đều là nữ thân. Phụ nữ ở nhà búi tóc, ngày xưa búi tóc lên cao, tóc đều búi lên rất cao, trên búi tóc cài hoa, cho nên kế nghĩa là cao, nổi bật. Hình dung tâm thanh tịnh. Vị thứ tư, nhiếp chư thiện kiến túc hành thông. Nhiếp là nhiếp trị, chư là nhiều, rất nhiều thiện kiến. Câu này chúng ta nên học tập như thế nào? Thực tế mà nói, là ở trong công việc. Vì túc hành thần chủ yếu tượng trưng chức nghiệp của họ. Trong nghề nghiệp của họ, công việc của họ, phải biết cách nhiếp các thiện kiến. Nói như hiện nay, tiếp thu ý kiến hay của người khác, chính là ý này. Nhiếp là tiếp thu. Chúng ta mới có tiến bộ. khuyết điểm của mình, bản thân không dễ phát hiện. Cho nên đối với pháp thể xuất thế gian, chúng ta muốn làm có thành tựu là một cách viên mãn, phải không ngừng cải tiến, sửa đổi lỗi lầm khuyết điểm của mình, cảnh giới của chúng ta sẽ nâng cao. Khuyết điểm lỗi lầm nhất định là rất nhiều. Thế gian nói thật chỉ có hai hạng người không có lỗi lầm. Thứ nhất là chư Phật Như Lai không có lỗi lầm, họ là người công đức viên mãn. Nói cách khác, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn sai lầm, huống gì phàm phu chúng ta. Vì thế chúng ta luôn thỉnh giáo với người khác, xin người khác chỉ dạy, khiêm tốn tiếp nhận chỉ bảo của người, thay đổi khuyết điểm của mình mới có tiến bộ. Hạng người thứ hai, bản thân cho mình không có lỗi, tuyệt đối không tiếp thu người khác phê bình, không tiếp thu ý kiến của người khác, vậy thì hết cách. Ngoài hai hạng người này ra, ai không có lỗi lầm? Bản thân chúng ta phải thừa nhận lỗi lầm của bản thân là vô lượng, vô biên. Nếu quý vị không có sai lầm, sao lại rơi vào tình trạng sanh tử phàm phu như hiện nay? Đã là sanh tử phàm phu, sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Không sợ có lỗi. Cổ nhân thường nói, người không phải thánh nhân sao có thể không có lỗi lầm? Lỗi lầm mà biết sửa, không có việc thiện nào lớn hơn. Người đại thiện chính là người biết sửa lỗi. Trong các triều đại đế vương, chúng ta không thể không khâm phục Đường Thái Tông. Đường Thái Tông vì sao trị lý quốc gia tốt như vậy? Bởi vì đương thời, vì những gì hậu nhân kính ngưỡng, tán thán, tôn kính, không có gì khác, chính là ông biết sửa sai, hoan hỷ nghe người khác nói lỗi của mình. Trong các đế vương, ông là người thật hiếm có, hoan hỷ tiếp thu phê bình, nỗ lực phản tỉnh, kiểm điểm, sửa đổi. Cho nên ông thành công đế nghiệp của một đời. Trong truyện ký chúng ta từng thấy, những đại thần thân cận ông, nghe nói có người phê bình không đúng về ông, liền nói với Đường Thái Tông, chỉ trích của họ là sai, đáng bị xử phạt. Đường Thái Tông không cho phép, không được. Vị đại thần này hỏi ông, vì sao? Nếu trảm trừng phạt người này, sau này ai dám nói lỗi lầm trước mặt trảm? Quý vị thử nghĩ xem nền trị lý của Trinh Quán như thế nào. Ông có lỗi, quý vị chỉ trích, ông cảm ơn, sửa đổi lỗi lầm. Quý vị thấy sai, ông không sai. Quý vị cứ cho rằng ông sai, ông ta vẫn bao dung, không hề trách cứ quý vị. Ông khiến cho người trong thiên hạ dám trực tiếp chỉ lỗi của ông. Ông mượn nó làm tấm gương để soi lại bản thân. Thành tựu một đời vĩ nhân không phải là điều ngẫu nhiên. Trong các bậc cổ thánh tiên vương, không ai có thể sánh bằng ông. Điều này quả thật rất khó được. Nhiếp các thiện kiến, chúng ta phải học. Phải học tiếp thu người khác phê bình, dũng cảm sửa đổi. Dù người khác hiểu lầm chúng ta, nói sai, không có gì lạ. Đừng so đo tính toán, không cần tranh luận. Tiếp nhận với tâm hoan hỷ. Thái độ của ta quay lại, có sai thì sửa, không thì cố gắng hơn. Tất cả đều hoan hỷ tiếp thu. Đặc biệt là phục vụ xã hội đại chúng, nhất định phải có tấm lòng như vậy mới có thể làm tốt công việc, khiến phục vụ của mình đạt đến viên mãn. Vị thứ năm, diệu bảo tinh tràng túc hành thần. Ý nghĩa trong này hơi khó hiểu. Thế nào gọi là bảo? Thế nào gọi là tinh? Bảo và tinh tượng trưng cho điều gì? Trong Phật Pháp, bảo biểu trưng cho tánh đức. Thông thường chúng ta gọi là tam bảo. Tự tánh tam bảo là gì? Lục Tổ Huệ Năng nói cho chúng ta: giác, chánh, tịnh. Tự tánh giác gọi là Phật bảo. Tự tánh chánh gọi là Pháp bảo. Tự tánh tịnh gọi là Tăng bảo. Cho nên tam bảo Phật Pháp Tăng chính là giác chánh tịnh của tự tánh. Diệu nghĩa là hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là diệu. Nếu như tư tưởng kiến giải, tất cả hành vi của chúng ta không thoát ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy là không diệu. Diệu là diễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tánh đức viên mãn, hiển thị trong đời sống hàng ngày, hiển thị trong công việc, hiển thị trong xử sự đối nhân tiếp vật mà như không có chuyện gì. như vậy mới là diệu. Như ở trước nói với quý vị về không chấp tướng. Không chấp tướng tức là diệu. Mặt trời, trăng sao đều biểu trưng trí tuệ. Ánh sáng của sao tuy nhỏ nhưng nhiều sao, sao dày đặc. Mặt trời chỉ có một, trăng chỉ có một, sao thì vô lượng vô biên. Tính biểu trưng cho nhiều. Biểu trưng hậu đắc trí. Nếu chúng ta dùng mặt trời, trăng, sao để biểu trưng trí tuệ, đa phần dùng mặt trời biểu trưng căn bản trí. Trăng và sao biểu trưng hậu đắc trí. Trăng tự thọ dụng trong hậu đắc trí. Sao biểu trưng cho tha thọ dụng trong hậu đắc trí. Bất luận là tự thọ dụng hay tha thọ dụng đều rất nổi trội. Trang nghĩa là nổi bật. Ý nghĩa này làm sao xuyên suốt được? Mọi người suy nghĩ sẽ hiểu. Họ ở trên cương vị này dùng trí tuệ của mình giúp đông đảo quần chúng trong xã hội, lại có thể không chấp tướng. Ngày ngày làm như vậy, siêng năng nỗ lực phục vụ, hoàn toàn làm thiện nguyện, là một cách hoan hỷ yêu thích. Không cầu báo đáp, đây chính là diệu bảo. Công việc người bây giờ thù lao nhiều thì làm nhiều một chút, thù lao ít thì làm ít một chút, không có thù lao thì không làm, hoàn toàn là trái với danh hiệu này. Cho nên Như Lai thị hiện thân này phục vụ xã hội đại chúng, Ngài làm ra tấm gương, là toàn tâm toàn lực dùng trí tuệ của Ngài, công sức của Ngài, kỹ năng của Ngài phục vụ xã hội, phục vụ đại chúng, không cầu sự báo đáp. Ngài biểu trưng ý này. Vị thứ sáu, nhạo thổ diệu âm túc hành thần. Nhạo là hoan hỷ, diệu âm là âm thanh lợi ích tất cả chúng sanh. Đây gọi là diệu. Có thể lợi ích hết thị chúng sanh. Ngôn ngữ, nghị luận, chủng chủng giáo huấn, đây là thiện, thiện âm. Làm sao biến thiện âm thành diệu âm? Diệu là không trước tướng. Diệu là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi sanh ra. Đó gọi là diệu âm. Đối với tất cả chúng sanh không có phân biệt, tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Xem Phật, xem Bồ Tát, xem thiên nhân, xem súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đều bình đẳng, không hai không khác. Đây là diệu. Như thế nào mới có thể xem tất cả chúng sanh thành bình đẳng? Trong kinh nói rất nhiều, nhìn thể tánh của chúng sanh sẽ bình đẳng. Nhưng thấy thể tánh của tất cả chúng sanh, trước tiên phải thấy bổn tánh của mình. Thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Phật là gì? Phật là bình đẳng giác. Giờ đây có thể biết, không kiến tánh nghĩa là không bình đẳng, kiến tánh tức bình đẳng. Quý vị có thể thấy tự tánh mình, tức có thể thấy tự tánh của hết thảy chúng sanh, có thể thấy pháp tánh của tất cả vật. Lúc này bình đẳng tánh trí tự nhiên hiển tiền. Sau đó âm tự nhiên sẽ diệu. Quý vị cũng thích thuyết pháp, thích giúp người, đây là tâm đại từ bi hiển lộ một cách viên mãn. Trong tứ vô ngại biển tài, thích nói không biết mệt, thích thuyết pháp không chán không mệt. Biểu trưng ý này. Vị thứ bảy, chiên đàn thọ quan túc hành thần. Thọ quan, phàm phu chúng ta không nhận ra. Thì những cây này, hình như cây này đều không phóng quang. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh này chúng ta thấy cõi tịnh của chư Phật Như Lai, trong đó cây cỏ hoa lá đều do vô lượng chúng bảo thành tựu. Vì thế cây cỏ hoa lá đều phóng quang, quang sắc sáng lạng, đẹp không thể tả xiết. Chiên đàn là hương. Trong kinh Đức Phật nói, thế giới này của chúng ta hương tốt quý nhất của Diêm Phù Đệ là hương chiên đàn. Bây giờ chúng ta gọi là đàn hương. Đàn hương mà hiện nay chúng ta thấy là loại có phẩm chất rất kém trong đàn hương. Đàn hương tốt, hiện nay chúng sanh không có phước. Cảnh tùy tâm chuyển, không có phước báo. Tuy có đàn hương, hương cũng đã biến chất. Trong kinh Đức Phật nói, thời đại lúc Phật tại thế, chiên đàn, chỉ một chút hương chiên đàn, chúng ta thường nói chỉ một tiếng. Sau khi đốt miếng hương chiên đàn này, mùi hương của nó có thể bay xa đến 40 dặm. Trong phạm vi 40 dặm này đều có thể ngửi được hương thơm. Nghe được hương thơm này, rất nhiều bệnh ôn dịch tự nhiên sẽ không còn. Có hiệu quả thù thắng đến như vậy. Cho nên đàn hương có thể trị bệnh. Thử nghĩ xem, dù hiện nay chúng ta mua được loại trầm hương tốt, trong đàn hương trầm thủy hương rất tốt. Chúng ta biết có một số cây để trong nước, nó sẽ nổi lên, không chìm xuống, độ khích của nó còn lớn hơn cả nước. Nhưng trầm thủy hương để vào nước nó sẽ chìm xuống. Hương này cũng rất quý, đại khái một cân cũng không ít tiền. Nhưng khi đốt, đừng nói là 40 dặm, sợ 40 mét quanh đó cũng không ngửi mùi được. Không ngửi được mùi hương này. Cần phải biết nguyên nhân này. Chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, căn tánh quá kém, cho nên hương tốt đều biến chất hết rồi. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng tôi cũng từng nói, phong thủy chuyển theo tâm của chúng ta. Những vật phẩm này thuộc một loại trong phong thủy. Cho nên khi nhân tâm thuần thiện, những vật chất này đều thay đổi, biến thành bảo vật thượng diệu. Trong danh hiệu, chúng ta phải học tập đức dụng của nó. Việc học tập này, chúng ta dùng không khí quang minh và dùng bảo hương này để tiếp xúc với đại chúng. Khiến tất cả chúng sanh tiếp cận ta, tự nhiên sanh tâm ngưỡng mộ. Quang minh của ta nhiếp thọ họ. Bảo hương ngày nay chúng ta gọi là bầu không khí. Quý vị có sự nhẹ nhàng, có sự thanh cao, giống như không khí của bảo hương vậy, khiến họ khi tiếp xúc, chúng ta thường nói là lưu luyến, quên đường về, rất thích ở trong không khí này. Đây cũng chính là trong Kinh Lăng Nghiêm nói hương quang trang nghiêm. Có hiện tượng này chăng? Có. Nhưng mà rất khó gặp được. Người thật sự có học vấn, có đức hạnh, có tu trì thì sẽ khác. Đời này tôi tiếp xúc với thiện hữu, chỉ có đại sư Chương Gia đích thực là giống như ở đây nói về đàn hương thọ quan. Khi ở bên cạnh ông, ngồi trong phòng với ông, dù không nói một lời nào, cảm thọ đó thật dễ chịu. thật là hy hữu. Quý vị có một lần kinh nghiệm này rồi, sẽ rất muốn thường xuyên thân cận ông, chỉ muốn được ngồi bên cạnh ông, cũng không cần đến gần, ngồi cùng một phòng với ông. Cảm nhận vô cùng thoải mái, khiến tâm mình cũng được thanh tịnh. Vọng tưởng, phiền não tự nhiên không khơi dậy. Đây là sự tu trì và đức hạnh của bậc thiện tri thức, thật sự có thể cảm động người khác, không cần nói một lời nào cả. Người bây giờ gọi là bầu không khí, gọi là từ trường, gần giống với ý này. Vị tiếp theo, Liên Hoa Quang Minh Túc Hành Thần. Vị này và vị thứ hai, Liên Hoa Quang Túc Hành Thần, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Ở trước nói Liên Hoa Quang, ở đây nói Liên Hoa Quang Minh, nhiều hơn một chữ. Ý nghĩa trong danh hiệu không hoàn toàn tương đồng. Ở trước Liên Hoa Quang, ở đây Liên Hoa Quang Minh. Ở trước tuy có quang nhưng không nổi bật lắm, còn quang này rất sáng. Bởi vậy trong danh hiệu nhiều một chữ hay ít một chữ, hoặc đổi một chữ, ý nghĩa quả thật là không giống nhau. Nếu ta xem nó giống nhau sẽ trở thành phụ họa. Biểu trưng của hai vị Bồ Tát này, Liên Hoa Quang là tự thọ dụng, Liên Hoa Quang Minh là tha thọ dụng. Nhưng phải biết rằng, nếu không đạt được tự thọ dụng, tuyệt đối không thể có tha thọ dụng. Cho nên tự hành quá tha. Ở trước nói về Liên Hoa Quang, bản thân có phẩm hạnh liêm khiết. Ở đây phẩm hạnh liêm khiết có thể cảm động người khác, có thể khiến người khác học theo, khiến người khác phát tâm học tập theo mình. Đây là ý nghĩa của mình. Vị thứ chín, Di Diệu Quang Minh Túc Hành Thần. Di Diệu trong danh hiệu, thế nào gọi là Di Diệu? Di Diệu đến mức độ nào gọi là tuyệt diệu? Di là tinh di, chúng ta gọi là tinh hoa, tinh di. Diệu là mỹ diệu, họ vô cùng tinh tế di diệu. Đây là tán thán. Cách đối nhân sự thị tiếp vật của Ngài, từng ly từng tí trong cuộc sống. Không có gì không viên mãn, không có gì không mỹ diệu, không hề có chút sai lầm nào. Đây mới gọi là vi diệu quang minh. Từ trong danh hiệu này, chúng ta có thể lãnh hội được, nếu không phải Như Lai lên thuyền từ trở lại thị hiện thần tướng, cảnh giới này tuyệt đối không phải là thần chúng có thể đạt đến. Thần chúng này là ai? Người mà chư Phật Như Lai đáng dùng thân túc hành thần để giáo hóa, liền hiện thân túc hành thần mà vì họ để thuyết pháp. Vấn đề là như vậy. Vị túc hành thần này như vậy, mỗi vị túc hành thần đều như vậy. Trong hội Hoa Nghiêm, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Pháp hội Hoa Nghiêm này nói thật là đại hội của chư Phật Như Lai. Chúng ta hiểu đạo lý này, quay lại quan sát thế giới hiện thực của chúng ta. Thế gian này là một pháp hội có tính chất như thế nào? Cũng là pháp hội viên mãn của Như Lai. Nếu quý vị muốn nói chúng ta là phàm phu, có sai biệt rất lớn với Phật, như vậy là không hiểu nghĩa thú của kinh Hoa Nghiêm. Trong bài kệ khai kinh nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta có thật là chư Phật Như Lai chăng? Nói cho chư vị biết là thật, không hề giả. Là thật. Kinh điển Đại Thừa nói chư Phật Như Lai là phá triền Như Lai tạng. Phàm phu chúng ta là tại triền Như Lai tạng, nghĩa là vô số phiền não trói buộc Như Lai tạng. Họ thoát khỏi triền phược, hiện tại chúng ta vẫn bị trói buộc. Như Lai tạng là một không phải hai, đâu có sai biệt. Trong Phật pháp nói tín giải hành chứng. Tín gì? Tin mình vốn là Phật. Tin mình hiện tại là Phật. Có một ít phiền não mê hoặc điên đảo, chúng ta là Phật như vậy. Nhưng phải biết rằng Phật là thật, không phải giả. Chút mê hoặc điên đảo này không phải là thật, là giả. Giả có thể đoạn tận. Thật nhất định sẽ hiện tiền. Trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói rất hay: bất giác bổn vô. Bất giác là mê hoặc điên đảo, vốn không có. Bổn giác bổn hữu. Bổn giác chính là Như Lai. Người học Phật kiến lập tín tâm từ chỗ này, sau đó mới không coi thường bản thân, mới biết nếu bản thân chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành, trong kinh Đức Phật gọi là dũng mãnh tinh tấn, đoạn trừ tập khí phiền não, đời này nhất định thành Phật, khẳng định là như vậy. Hàng phàm phu nếu không chứng được cứu cánh viên mãn ngay trong đời này, vậy Phật nói kinh Hoa Nghiêm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Mục đích quan trọng nhất khi Phật nói kinh Hoa Nghiêm là nói với hàng phàm phu chúng ta, trong đời này chúng ta có thể chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Đây là thật, không phải giả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này chính là vì vấn đề này. Nếu không vì mục đích này, Ngài xuất hiện ở thế gian này cũng không có ý nghĩa. Ngày nay chúng ta sanh trong thế giới này là vì truyền đạt tin tức này cho thế nhân. Đây là sứ mạng của chúng ta, là trách nhiệm không thể chối từ của bốn chúng đệ tử. Chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho đông đảo quần chúng, khiến mọi người giác ngộ, sanh tâm hoan hỷ. Tín tâm là căn bản của tu hành chứng quả. Kinh này nói tín di đạo nguyên công đức mẫu. Nguyên là ví dụ, nguồn nước, nguồn nước của các sông hồ lớn ở đâu, từ đâu chảy ra, đây là ngọn nguồn. Mẫu là ví dụ năng sanh. Tín tâm là căn nguyên của thành đạo, có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức. Do đó kinh Kim Cang nói tín tâm không nghịch. Lại nói với chúng ta rằng tín tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Ha, không phải chứng minh cho câu nói này trong kinh Hoa Nghiêm sao? Ngày nay chúng ta khó khăn nhất là kiến lập tín tâm. Nếu có tín tâm thanh tịnh, đời này chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn, tuyệt đối không có gì nghi ngờ. Ý nghĩa trong vi diệu quang minh vô cùng sâu rộng. Tín tâm chân thật thành tựu từ trong thông đạt thấu triệt, mà thông đạt thấu triệt lại sanh ra từ tín tâm. Điều này nói rõ tín và giải thành tựu tương hỗ lẫn nhau. Tín giúp ta hiểu, hiểu giúp ta tín. Chúng ta tin Phật, mới đầu tin Phật đều là mê tín, không hiểu, không biết nội dung thật sự trong Phật Pháp. Chúng ta sanh khởi tín tâm đối với nó, thích nghiên cứu. Tín tâm này sanh khởi như thế nào? Tín tâm vẫn là có căn. Căn là nhân duyên trong đời quá khứ. Chúng ta thường gọi là túc căn. Nếu không có túc căn, dù gặp Phật cũng không sanh khởi tín tâm. Người túc căn sâu dày, kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, niệm một câu Phật hiệu, họ nghe xong liền khởi lòng tin. Thiện căn sâu dày, vì thế nó có căn, có nguyên do. Tuy có căn, cần phải có thiện tri thức dẫn dắt. Tính căn này mới khởi tác dụng. Do tin mà hiểu, do hiểu mà hành, do hành mà chứng. Trong tính giải hành chứng bao gồm toàn bộ hành vi trong đời sống chúng ta đều có thể tương ưng với điều này. Đó chính là di diệu quang minh. Ý nghĩa biểu pháp của câu này chúng ta phải lãnh hội một cách tường tận. Biết cần phải học tập như thế nào trong cuộc sống và trong công việc. Vì sao cùng tích tập diệu hoa túc hành thần, chú trọng ở bảo tập. Diệu hoa là vô lượng hành môn của Bồ Tát. Câu này thông thường gọi là tích lũy công đức, rất quan trọng. Nhất định phải tích lũy công đức. Vì sao vậy? Kinh Di Đà từng nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước này. Thiện căn phước đức nhân duyên chính là công đức, không thể thiếu. Pháp thế gian, người đời ở thế gian kiến công lập nghiệp, đều cần tích phước. Huống gì đại pháp xuất thế gian. Quan nguyện của mình muốn phổ độ chúng sanh, nếu không có phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn, sao có thể làm được? Do đó đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức là việc lớn quan trọng nhất hiện nay của chúng ta. Phải nỗ lực, đừng sợ gian khó, đừng sợ nhọc nhằn. Phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trong nhẫn nhục có ba loại lớn, trong đó có một phương pháp tu. Tu hành phải biết nhẫn nại. Chẳng hạn như lạy Phật, quý vị phát tâm một ngày lạy 1.000 lạy, ngày nào cũng lạy, cũng phải có tâm kiên trì. không thể lại được một hai ngày là nghỉ, vậy là không kiên nhẫn, không thể thành tựu, phải lạy hàng ngày. Tích lũy công đức, cầu tích tập diệu bảo, tích tập vô lượng vô biên hành môn của Bồ Tát. Tích lũy công đức rất quan trọng. Câu bên dưới là tổng kết: như thị đẳng nhi di thượng thủ. Đẳng, thượng thủ, lược cử mười vị. Như những vị này rất nhiều rất nhiều. Hữu Phật thế giới di trần số. Thế giới Phật chính là tam thiên đại thiên thế giới di trần số. Từ trong kinh văn này, chư vị quan sát tường tận, pháp hội này của Thế Tôn đích thực là một hải hội Hoa Nghiêm, khắp tận hư không biện pháp giới. Tạng thán đức ở đây cũng chỉ có một câu: giai ư quá khứ vô lượng kiếp trung, thân cận Như Lai tùy trục bất xả. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Những vị thần túc hành dự hội này thực tế đều là chư Phật Như Lai hóa thân đến. Mỗi vị trong vô lượng kiếp quá khứ đều thân cận Như Lai. Tùy trục bất xả, bốn chữ này rất quan trọng. Nếu muốn thành tựu lìa Phật, tuyệt đối không thể thành tựu. Chúng ta thân cận Phật, làm sao thân cận Như Lai? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thân cận Như Lai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, tuy chư Phật Như Lai từ bi ứng hóa thân tại thế gian này, họ tùy loại hóa thân, tuyệt đối không bộc lộ thân phận. Nhục nhãn phàm phu chúng ta không nhận ra. Chúng ta thân cận Như Lai chỉ biết tìm Phật A-di-đà. Không chỉ Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, trong kinh điển chúng ta thấy rất nhiều sự việc này. Tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương ba đời đều giới thiệu giống như vậy, đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Di Đà tịnh độ, thân cận Phật A Di Đà. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn dạy rất rõ ràng, Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Không có vị Phật nào không tán thán Phật A-di-đà. Những lời này đều giúp chúng ta kiên định lòng tin, khuyên chúng ta thân cận A-di-đà Như Lai. Sau khi thân cận, phải đi theo không từ bỏ. Có thể có người muốn hỏi, chúng ta độ chúng sanh như thế nào? Hóa độ chúng sanh là phân thân hóa độ. Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều như vậy. Họ có năng lực biến hóa vô lượng vô biên thân. Như kinh Phạm Vọng nói, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạ cũng có năng lực thiên bá ước hóa thân, đến mười phương thế giới thượng cúng dường chư Phật và hạ hóa chúng sanh, mà bản thân mình không xa thầy bước nào. Có người không muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hỏi họ vì sao? Đến đó rồi không thể xa rời Phật A Di Đà, gia thân quyến thuộc của tôi ở thế giới Ta Bà không thể trở lại độ họ. Thôi thì không đi vẫn tốt hơn. Nghĩ như vậy là sai hoàn toàn, không hiểu tình hình thực tế ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật 3 năm thành công, không biết số bao nhiêu mà kể. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyện, chúng ta thấy niệm Phật 3 năm ra đi giảng sanh có bao nhiêu người. Trước đây từng có đồng học đến hỏi tôi, phải chăng họ niệm đến 3 năm thì hết thọ mạng liền giảng sanh? Nếu số ít thì có thể, nhiều người như vậy thì không thể được. Vì sao 3 năm thì giảng sanh? Vì bản thân họ thích như vậy. Tuy thọ mạng chưa hết, họ muốn đi trước thời hạn. Phải biết rằng người niệm Phật chân chánh thật sự niệm thành công, nhìn thấy thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà, vậy sao không hoan hỷ được? Không thể còn lưu luyến thế giới này, không thể. Không giảng sanh là do chưa đủ công phu, không còn cách nào khác. Có công phu này, không có ai không muốn đi sớm hơn. Ở thế gian chịu những nỗi khổ này, chịu những hoạn nạn này không có chút ý nghĩa nào, không có lý do. Cho nên đa phần đều ra đi trước dự định. Niệm Phật tại niệm Phật đường 5-3 năm mà nằm dậy giảng sanh thật là vô nghĩa. Sanh bệnh giảng sanh cũng vô nghĩa, nghiệp chướng của quý vị chưa tiêu trừ. Người khác làm được, chúng ta cũng làm được. Vì sao người khác làm được? Vì buông bỏ tất cả thân tâm thị giới, họ làm được. Niệm Phật giảng sanh, khi giảng sanh vì sao còn nghiệp chướng hiện tiền? Vì chưa buông bỏ, chưa triệt để buông bỏ. Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư cũng không được, vẫn còn vướng mắc quá nhiều vấn đề, họ cũng chưa buông bỏ. Điều này bất luận tại gia hay xuất gia, ai buông bỏ thì người đó thành tựu. Cư sĩ tại gia buông bỏ nhiều, thành tựu rất nhiều. Chúng ta có nghe nói đến điều này, thường nghe nói. Hiện nay ở Đại Lục, niệm Phật giảng sanh, cũng có người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh lại càng rất nhiều. Có thể thấy những người này buông bỏ toàn bộ thân tâm thế giới, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Chúng ta hiểu đạo lý này, biết phương pháp này, vì sao không thực hiện? Hiện nay có nhân duyên thù thắng như vậy, phải cố gắng nỗ lực, phải tinh tấn hành trì. Bởi vậy nhất định phải phát tâm thân cận Như Lai, theo sát không buông. Ngày nay Phật không trú thế, đạo tràng chúng ta đây thờ tưởng Phật Như Lai không lúc nào rời bỏ, không được xa lìa. Bất luận đi đến đâu, trong tâm nhớ đến tượng Phật, niệm danh hiệu Phật, nghĩ đến vô số công đức của Phật khi còn ở nhân địa và quả địa, phải phát nguyện tu học. Đây nghĩa là theo sát không buông. Xem tiếp kinh văn bên dưới, trang 19, hàng thứ ba từ dưới lên. Đạo tràng thần: phục hữu Phật thế giới di trần số đạo tràng thần. Đạo tràng thần chính là thần hộ pháp, thủ hộ đạo tràng. Tràng nói cho chư vị biết không có đặng. Ở đây có người tu hành thì ở đây gọi là đạo tràng. Do đây có thể biết đạo tràng, thần hộ trì đạo tràng này thực tế là hộ trì những người tu hành. Danh hiệu của họ là từ sở y, sở thủ mà có được. Hai chữ đạo tràng đặc biệt phải rõ ràng, minh bạch hàm nghĩa của nó. Ở trước chúng ta từng học cư sĩ Duy Ma Cật nói về đạo tràng. Ngài nói trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Đạo tràng chính là nơi ta giác ngộ, là nơi ta thành đạo. Chỗ này gọi là đạo tràng, không nhất định là chỗ nào. Mọi lúc, mọi nơi đều là đạo tràng. Thế Tôn thị hiện thành đẳng chánh giác tại Bồ Đề đạo tràng, vì chư vị pháp thân đại sĩ này giảng kinh Hoa Nghiêm, tận hư không biến pháp giới đều là đạo tràng. Không có nơi nào không phải là đạo tràng. Lời của cư sĩ Duy Ma Cật nói, nếu kết hợp xem với chỗ này, ý nghĩa sẽ rất nổi bật. Trực tâm là tâm ta chứng đắc. Nơi chứng đắc được trực tâm chính là đạo tràng. Nơi trực tâm sở hành, ở đó chính là đạo tràng. Trực tâm biến khắp hư không pháp giới, hư không pháp giới chính là đạo tràng. Như thế nào gọi là trực tâm? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn nói đến tâm chí thành, nghĩa là chân thành tột độ, Tên này gọi là trực tâm. Trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói về tâm Bồ Đề, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn nói về tâm Bồ Đề, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng ta đem kinh luận đối chiếu sẽ hiểu được. Trực tâm tức là tâm chí thành, chân thành đến cực điểm. Chân tâm, chân tâm là đạo tràng. Trong mười pháp giới hữu tình chúng sanh, dùng tâm đều không chân thành. Cho nên Thanh Văn Duyên Giác chưa phát tâm Bồ Đề, Quyền Giáo Bồ Tát cũng chưa phát tâm Bồ Đề. Họ vẫn dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là phân biệt và chấp trước. Tâm phân biệt chấp trước không phải chí thành tâm. Thành nghĩa là sao? Ông Tăng Quốc Viên thời nhà Thanh, trong bút ký của mình, ông định nghĩa chữ thành này nói rất hay. Ông nói nhất niệm bất sanh gọi là thành. Do đây có thể biết chúng ta vẫn còn một ý niệm, tức là không thành. Một niệm không sanh mới là thành tâm. Chân thành đến tột cùng, làm gì còn một vọng niệm nào? Ta có vọng tưởng, còn có phân biệt, còn có chấp trước, tức tâm không thành. Không thành, ta chưa có nhân duyên nhập đạo. Chẳng những không thể nhập đạo, nói cho chư vị biết, đến nhân duyên thấy đạo đều không có. Không thấy được đạo, sao có thể nhập đạo? Kiến đạo vị của tiểu thừa là tu đạo hoàng. Kiến đạo vị của đại thừa là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Chúng ta chưa thấy đạo. Vì thế muốn nhập đạo tràng phải chuyên tâm tinh tấn, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy mới có thể thấy đạo. Thấy đạo cũng có thể nói tâm ta rất chân thành. Tuy không chân thành đến tận cùng, chân tâm của ta đã lộ ra một tia sáng. Đó là thật, không phải giả. Trong Kinh Phật thường dùng ánh sáng mặt trăng để làm ví dụ. Đây là gì? Là trăng mồng 2, mồng 3. Tuy chưa tròn, chút ánh sáng của ánh trăng non, nó là ánh sáng của trăng, không phải giả. Ví nói như kiến đạo vị. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát giống như chút ánh sáng của trăng mồng 2, trăng non. Đây là chân tâm hiển lộ. Đạo tràng thành tựu, họ ở đâu thì đó là đạo tràng. Bất luận họ ở đâu, ở đó chính là đạo tràng. Nếu chân tâm chúng ta chưa hiển lộ, ở đâu cũng không phải đạo tràng. Nhất định phải hiểu điều này. Thâm tâm là đạo tràng, thâm tâm là hiếu thiện hiếu đức. Nói rõ ràng hơn một chút, thành kính là đạo tràng. Tâm chân thành cung kính, tâm này sanh khởi sẽ không thoái chuyển. Bất luận khi nào, bất luận ở đâu, bất luận đối với ai, việc gì, vật gì, tâm mình đều chân thành cung kính. Quý vị ở đâu, đó đều là đạo tràng. Nơi quý vị ở đều có vô số thần hộ pháp đến hộ trì. Thần hộ pháp rất công bằng, không thiên vị. Họ xem ta có đạo hay không. Nếu ta có đạo, họ sẽ đến hộ trì. Lại nói cho quý vị biết, hiếu thuận là đạo tràng. Có từ thiên bẩm, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ là đạo tràng. Đây là đạo. Lại nói với quý vị, bố thí là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng. Vô số vạn hạnh của Bồ Tát, tất cả đều là đạo tràng. Trong này, mấu chốt quan trọng nhất, dùng tâm chân thành để tu, dùng tâm cung kính để tu. Tu bố thí cũng được, tu trì giới cũng được, đều là đạo tràng. Niệm Phật là đạo tràng, tham thiền là đạo tràng. Đúng là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Ở đây chúng ta hiểu rõ đạo tràng thần. Đạo tràng thần cũng là chư Phật Như Lai tùy loại hóa thân. Gọi là người đáng dùng đạo tràng thần để giáo hóa, tức hiện đạo tràng thần mà giáo hóa họ. Phát chân tâm sẽ được thần hộ pháp chăm sóc. Còn như biến nhát giải đãi, thần hộ pháp lập tức đến gây phiền phức, đến dạy bảo quý vị, hộ trì quý vị. Nếu không tin tưởng, không chịu thực hành, thần hộ pháp tuyệt đối không quan tâm. Ngày nào quý vị cũng ngủ, họ cũng không hề trừng phạt, cũng không hề làm khó quý vị. Nếu ta thực hành, vừa muốn biến nhát, phiền phức liền đến ngay, họ đến gây rối cho quý vị, chứng tỏ quý vị còn có đạo tâm. Nếu không có đạo tâm, mới không quan tâm đến việc của quý vị. Thầy bên ngoài thế gian dạy học cũng như vậy. Khi tôi ở Đài Trung, thầy Lý, tôi theo thầy học nhiều năm, có một số học trò thầy quản lý rất nghiêm khắc, có đánh có mắng, khi nào cũng rất khó khăn. Như vậy nghĩa là sao? Vì người đó chịu học, cho nên thầy tận tâm để dạy. Có một số đồng học, chúng tôi thấy thầy rất khách sáo với họ. Họ có gì sai lầm, thầy không hề chỉ lỗi. Hỏi thầy: thưa thầy, vì sao thầy không mắng anh ta? Dù ít, nói họ cũng không biết sửa đổi thôi vậy. Đừng đắc tội với người khác, đừng kết oán với người. Thầy mới biết quản giáo nghiêm khắc đối với quý vị là quan trọng quý vị, thật sự yêu thương. Cảm thấy không dạy được, họ không quan tâm đến, mặc kệ. Quý vị thích làm gì thì làm. Chư Phật Bồ Tát thần hộ pháp cũng đều như vậy. Quý vị giải đại biến nhát, bị thần hộ pháp trừng trị, là thần hộ pháp yêu thương quý vị. Thấy quý vị còn có thể đào tạo, tương lai có thể thành tựu. Nếu không thể đào tạo, dù quý vị giải đại biến nhát đến đâu, phạm quy phạm pháp, thần hộ pháp cũng không can thiệp. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Ở sau nói về những thần chúng này, nói như hiện nay đại khai đều có liên quan đến chức vị và công việc của họ. Danh xưng này kiến lập từ đây. Họ hộ trì đạo tràng, hộ trì đại chúng tu học trong đạo tràng, cho nên gọi là đạo tràng thần. Trong các trường hợp thông thường mà nói, chúng ta phải thực hành ở trên sự tướng. Nói một cách cụ thể, đạo tràng thần trong niệm Phật đường là ai? Là pháp sư lãnh chúng. Chứ gì phải biết pháp sư lãnh chúng là đến làm hộ pháp. Tu hành chân chánh là ai? Là thanh chúng. Thanh chúng là người tu hành thật sự. Lãnh chúng trong đạo tràng là thần hộ pháp. Muốn giữ trật tự của đạo tràng, khiến mọi người có thể tu học như pháp, như lý, như pháp, quý vị cần phải quan tâm. Phải có phương tiện thiện xảo, khiến họ trong đạo tràng tu hành sanh tâm hoan hỷ, được lợi ích thực sự. Chúng ta lãnh chúng, họ được lợi ích, ta cũng có lợi ích. Ta đạt được lợi ích hai bên. Hộ trì đại chúng là phước đức, bản thân tu học là công đức. Cả hai loại phước đức và công đức đồng thời thành tựu, đúng là tự lợi lợi tha, công đức viên mãn. Cũng phải học tập những gì đạo tràng thân này. Trong này họ dạy cho chúng ta rất nhiều điều, chúng ta phải lưu ý để học tập. Chẳng hạn mấy ngày nay chư vị đồng học nói với tôi, khi chúng tôi lạy Phật, trong lúc niệm Phật, có người nói lạy quá nhanh, có người chê lạy quá chậm. Có rất nhiều ý kiến. Pháp sư lãnh chúng không biết làm sao, rốt cuộc nghe theo ai? Nghe người lạy nhanh thì đắc tội những người lạy chậm, nghe theo người lạy chậm lại không vừa lòng với người lạy nhanh, rất khó xử. Hôm nay tôi nói với họ, mỗi đạo tràng đều có đạo phong riêng biệt của nó. không nhất định phải giống người khác. Quý vị muốn nói gì sao? Vẫn là câu nói cũ, đồng tu trong đạo tràng, chúng ta căn tánh không như họ, giống như bị bệnh vậy. Chúng ta không giống bệnh của họ, phương thuốc làm sao giống nhau được? Đương nhiên phải khác nhau, nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho nên đạo tràng có đạo phong đặc biệt của nó, mới có thể thành tựu số đông đồng tu trong đạo tràng. Niệm Phật, chúng ta tuân thủ những gì trong kinh Hoa Nghiêm nói. Tỳ kheo đức dân thị hiện niệm Phật, niệm Phật dùng nhiễu Phật làm chủ. Trong kinh chúng ta thấy Ngài làm gương cho chúng ta noi theo. Người nhiễu Phật nhất định phải mở miệng, phải niệm ra tiếng. Nhiễu Phật mệt thì chỉ tỉnh, ngồi xuống nghỉ chốc lát. Chỉ tỉnh là nghỉ ngơi, khi nghỉ không cần niệm ra tiếng. Khi chỉ tỉnh, khi chỉ tịnh, quý vị muốn niệm ra tiếng cũng được, không muốn niệm ra tiếng cũng được. Mặc niệm hoặc nghe Phật hiệu, nghe người khác niệm Phật hiệu, nhiếp tâm, vậy là được. Còn một loại cảm thấy ngồi quá lâu, cần phải vận động một chút, quý vị đến trước Phật lạy Phật. Cho nên lấy Phật và chỉ tỉnh là điều hòa thân thể của chúng ta. Quan trọng nhất là nhiễu Phật, kinh hành. Điều này rất quan trọng. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta tạm dừng tại đây.